Chương trình quê hương mến yêu với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị. Nắng Sài Gòn ăn đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Những câu thơ của Nguyên Sa ngợi ca một thứ lụa đặc biệt ở làng quê miền Bắc, đã một thời như lời bày tỏ tình yêu của tuổi trẻ miền Nam. Trong một lần trình diễn ở Paris, một ca sĩ nổi tiếng với bài hát áo lụa Hà Đông kể là có một nữ thính giả vào tận hậu trường sân khấu cho biết rằng ngay trong thời kỳ chiến tranh, vì bài hát này, bà đã từ Paris về Việt Nam để đi tìm lụa Hà Đông nhưng không thấy. Bây giờ, một phụ nữ khác, cô Ngọc Vinh từ Mỹ, đã lại làm một cuộc hành trình tìm lụa Hà Đông, kể lại chuyến đi.
Cảng Sài Gòn, anh đi mà chợt mắt.
Lụa Hà Đông nổi tiếng một thời, bây giờ ra sao khi phương Nam đầy nắng mà không còn mấy thiếu nữ khoác lên mình thứ lụa này? Tôi lần về phương Bắc đi tìm dấu vết của áo lụa Hà Đông, mà lòng cứ ngỡ lụa Hà Đông chỉ còn trong ký ức của những cụ già. Nào ngờ, ở thị xã Hà Đông, tôi làm quen với Hương, cô gái chính gốc làng lụa Vạn Phúc. Hương đưa tôi về làng, mẹ và bà của cô là những người thợ dệt đã làm ra những mét lụa Hà Đông xưa và bây giờ. Bà của Hương chiếc khăn mỏ quạt đang ngồi quay guồng tơ. Đã 73 tuổi, bà không nhớ từ bao giờ làng mình có nghề dệt lụa. Chỉ biết rằng con gái làng này lúc nhỏ phải học lấy nghề của ông cha truyền lại. Bà mở tủ lấy những chiếc áo cánh bà ba may từ thời còn con gái với chất lụa Hà Đông mềm mại. Cũng như bà, mẹ của Hương học nghề thợ dệt từ năm 14 tuổi, và như mọi thiếu nữ ở làng thời ấy, bà được học hành rất ít, lớn lên thì không được đi khỏi làng, dù đã xin được việc ở một nhà máy, và năm 21 tuổi lấy chồng, cũng phải là người trong làng. Thì bây giờ nhà Hương không còn máy dệt, nhưng mẹ của Hương hàng ngày vẫn đi làm cho hợp tác xã dệt của làng. Mẹ Hương đưa tôi đến cơ sở dệt Dung Từ của đôi vợ chồng chuyên dệt lụa tơ tầm cao cấp. Từ là tên của người chồng và Dung là tên vợ, nhưng cùng đứng chung tên trong danh thiếp. Từ là rể của làng lụa này, nhưng anh bảo do anh đi nhiều và chạm nhiều nên học hỏi được nhiều điều cho nghề dệt lụa của mình. Thì tấm ảnh chụp chung với ông Colin Murphy là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong một cái gian hàng có bán lụa của gia đình, được anh Từ phóng to lên và treo ở trên nóc tủ. Và anh khoe là mới bán được 2 mét đuổi cao cấp là 15 đô la một mét cho vợ của thủ tướng Malaysia trong những ngày mà Asian được tổ chức tại Hà Nội. Thì anh giải thích cho tôi đâu là lụa 100% tơ tằm với giá xuất xưởng 140.000 một mét, và đâu là lụa cơ chế thị trường có pha lẫn cái sợi hóa học hoặc tanh mà giá chỉ có 15.000 đồng một mét. Thì anh sản xuất đủ các mặt hàng từ lụa trơn, lụa vân cho đến sa tanh và đuổi. Đuổi thì có đuổi thọ hỷ, đuổi trơn và đuổi hoa. Lụa của Từ không nhàu, dù giặt trong xà phòng 3 giờ, màu lụa vẫn không bị phai. Thì anh bảo rằng anh thích bán hàng của mình sản xuất cho người của mình, dù không hiếm người nước ngoài mua hàng của anh, trong đó có các nguyên thủ của các quốc gia. Thì anh Từ đang mặc một cái áo lụa tơ tằm mà anh cho là độc nhị vô tam, bởi anh chỉ sản xuất đủ để may hai cái áo dành riêng cho mình. Thì mỗi mẫu lụa tơ tằm thì Dung Từ chỉ dệt với số lượng đủ may vài bộ rồi chuyển sang mẫu khác. Nhưng để làm xong một cái mẫu dệt như vậy thì người thợ phải mất 9 tháng kể từ lúc mà chọn mua tơ cho đến lúc ra thành phẩm. Anh mua tơ ở Bảo Lộc, thuê người xe tơ và nhuộm, rồi một cân tơ tằm thì sau khi nhuộm là giá 650.000 đồng. Thì nhuộm xong anh phát cho các cụ trong làng guồng quay tơ vào ống để mắc cưỡi với công thuê là 30.000 đồng một cân. Thì sau đó là công đoạn mắc cưỡi và dệt thử. Khi mẫu dệt thử đã đạt, anh đem đi chào hàng. Thì khi mà có người chịu mua mẫu thì anh mới mang trở về nhà và bắt đầu dệt. Quả là thật gian nan phải các bạn. Và nhà Từ có 5 máy dệt mà loại máy dệt của Tân Bình từ Sài Gòn mà đưa ra ngoài Bắc sau năm 1975. Thì tôi nghĩ rằng anh giàu có lắm, nhưng anh bảo anh chẳng dư dả chút nào. Anh mày mò làm như vậy cũng vì danh dự của lụa Hà Đông. Mà Từ cho rằng 50 năm nữa anh mới thành đạt, vì lúc đó người ta đủ tiền để xài lụa Hà Đông cao cấp, chứ không có phải thích mua những cái lụa rẻ tiền mà như hiện nay.
Em ở đâu ấy mùa thu lắm lắm, giữa mộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo.
Ở trên phố Hàng Bông, Hàng Gai của Hà Nội thì có nhiều cửa hàng treo biển hiệu bán lụa tơ tằm, nhưng mà không phải cửa hàng nào cũng bán lụa Hà Đông. Và khi tìm đến cửa hiệu Hương Quỳnh ở trên hàng phố Hàng Gai, thì bà chủ tên Liên, một người bán lụa Hà Đông đích thực và tiêu thụ 80% sản phẩm làm ra của gia đình Dung Từ. Để vào gian hàng rộng vài chục mét vuông, khách mua phải len qua một ngõ hẹp, chỉ đủ cho một người. Và chị Liên thì từng tu nghiệp tại Pháp và từng được mời làm thông dịch cho hội nghị Pháp ngữ diễn ra ở Hà Nội. Ở cửa hiệu, một phụ nữ Nhật tên là Honda. Honda chứ không phải Toyota.
Dễ thương quá.
Cô đang tìm và thử một bộ váy lụa Hà Đông. Người đàn bà Nhật này bảo rằng chị rất là thích lụa tơ tằm của Việt Nam. Và một phụ nữ Việt Nam ở tận Nha Trang cũng ra Hà Nội, cũng chỉ để tìm mua cho được lụa Hà Đông, đã đến cửa hàng của chị. Ở đây quả là thế giới của lụa Hà Đông, với đủ loại được trưng bày. Có cả cà vạt lụa dành cho đàn ông được đóng hộp với mác Việt Nam 100%, mang tên Hương Quỳnh. Có một tấm hình lớn treo trên tường chụp chung chị Liên và ai anh Sơn Huy biết không? Tổng thống Pháp Chirac. Khi mà vợ chồng ông đến đây để mà mua lụa Hà Đông mang về nước làm quà. Và trong những giấc mơ thời con gái của chị Liên, có lời ca ngợi của bà mẹ dành cho áo lụa Hà Đông là gái Hà Thành mặc lụa Hà Đông. Và khi lớn lên thì làm việc cho một tổng công ty quần áo và da giày, chị bỗng nghĩ đến việc mở một cửa hàng riêng và dành sự quan tâm đặc biệt cho lụa tơ tằm Hà Đông. Trong 9 năm mở cửa hàng, thì chị bỏ ra 2 năm đầu để tìm hiểu về lụa. Đối với chị thì lụa Hà Đông là một thứ văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt. Cái hồn của nó chính là bàn tay thủ công khéo léo, cần cù của người thợ. Chị phải về tận Vạn Phúc để kiếm thợ hợp tác với mình. Đối với chị thì tay nghề dệt lụa của Vạn Phúc là số 1. Bởi vì ở đó có nhiều thợ giỏi, nhưng họ không kiên trì đi cùng chị ở trên con đường để mà khôi phục vóc dáng lụa Hà Đông. Người ta thích làm 15 ngày để có sản phẩm hơn là 9 tháng như những gì chị Dung và Từ đã làm. Chỉ có đôi vợ chồng này hiểu và chịu hợp tác cùng chị. Chị Liên bảo, tôi theo đuổi lụa Hà Đông không phải vì mục đích lợi nhuận, nó là một cái gì đó cao hơn tiền bạc. Và trước năm 1990 ở Hà Nội, thì số người quan tâm đến tơ tầm Việt Nam, trong đó có lụa Hà Đông thì chiếm chỉ khoảng 10% thôi. Vài ba năm trở lại, thì theo chị Liên khoảng chừng 70% phụ nữ Hà Nội thích lụa Hà Đông. Thế nhưng không phải ai cũng dám bỏ ra 150.000 đồng để mua một mét lụa Hà Đông cho bộ cánh của mình. Khách hàng đến Hương Quỳnh ngày càng đông, nhưng phần lớn là khách Tây Âu. Có người đem mẫu lụa tới, đặt một lúc liền 8 bộ veston. Có những mẫu hoa văn yêu cầu được dùng trong các cung điện vua chúa, nước họ. Không sao, chị và Dung Từ sẽ thực hiện theo ý của khách hàng, trong khi vẫn luôn tìm tòi những mẫu lụa mới của mình. Chi phí đầu tư cho mỗi mẫu lụa mới khoảng 2 triệu đồng. Mỗi mẫu như thế chỉ được sản xuất từ 2 cho đến 10 mét và không dừng lại. Chị Liên hiểu rõ giá trị độc đáo của hàng lụa Hà Đông là tơ tằm 100% và quy trình thủ công của thợ dệt Vạn Phúc.
Sài Gòn, anh đi mà chợt mong. Bởi vì em
Hela lùa vàng vải cân, nhanh tay đi bán, ai sần thì mua. Thì làng Vạn Phúc bé nhỏ lao sao tiếng máy dệt, nằm sát cạnh trung tâm thị xã Hà Đông, bên bờ sông Nhuệ, mà diện tích chỉ có một cây số vuông, thì sử sách chép là nghề dệt lụa ở đây có từ đời Lê. Nhưng theo truyền thuyết của làng thì nó có cả ngàn tuổi, hơn là người mà truyền nghề lại cho làng là bà Lã Thị Nga, vợ bé của Cao Biên. Khi bà dừng lại vùng đất xinh đẹp này để nghỉ chân, thì dân làng xem bà là thành hoàng, và hiện Đức Thánh Bà vẫn được dân thờ ở đình làng. Sản phẩm nổi tiếng nhất của Vạn Phúc là lụa vân, lụa hoa, nhưng không chỉ có thế, còn có đuổi, nhiễu, gấm, sa, mà một số trong những thứ này như gấm đã bị mai một. Làng lụa Vạn Phúc cũng thăng trầm như số phận của con người, thì triều Nguyễn lụa gấm Hà Đông là thứ hàng của vua quan và giới thượng lưu. Người Pháp phát hiện thứ hàng đặc sản này và đưa nó về Marseille để mà Paris để đấu xảo và được huy chương vàng và đi chu du khắp thế giới. Thì người Hà Đông thường nhắc về những năm 30 như là thời hoàng kim của lụa nhà mình. Có lúc để lụa Hà Đông có mặt tại các chợ Hà Nội, chính quyền Pháp lúc đó phải giảm mức thuế mà theo yêu sách của dân Vạn Phúc. Thời kỳ khó khăn nhất của làng lụa là những năm 50, thì người thợ dệt vào hợp tác xã trở thành người gia công hàng loạt để mà xuất đi các nước Đông Âu, thì Hà Đông mất tiếng. Nhưng mà kể từ những năm 90, lụa Hà Đông mới bắt đầu trở lại thị trường trong nước sau 35 năm. Người trong nước như quên có một làng lụa Hà Đông vẫn tồn tại để mà làm lụa. Nếu trước đây ở hợp tác xã, mỗi năm giỏi lắm chỉ được khoảng 250.000 mét, thì giờ đây với 450 máy dệt mà chạy suốt ngày đêm ở mỗi nhà, thì số lụa dệt được ở làng này khoảng là 700.000 mét một năm. Thì trong đó có khoảng 20% là loại hàng cao cấp. Và để tồn tại trong cơ chế thị trường với nhu cầu tiêu dùng đa dạng, lụa Hà Đông cũng có nhiều loại, bình dân, trung lưu, cao cấp. Chính cái mà nhiều loại này khiến các cụ ông, cụ bà ở đây phiền lòng. Ngay cả anh Từ cũng nói với tôi, chúng tôi tân tiến hơn, có máy móc tinh vi hơn, nhưng không thể tìm được những mét lụa Hà Đông xưa của các cụ.
Em ở đâu, ơi mùa thu tóc ngắn. Anh vẫn yêu
một mẫu lụa hoa thì các cụ nghệ của làng đột bằng tay. Anh Sơn Vi, thưa Quyên đọc tới đây thì thấy thắc mắc, đột có nghĩa là khâu đó phải không anh Sơn Vi à?
Đột là khâu đấy.
Đột là khâu phải không? Có khi mất cả năm trời nhưng mà không thể chê vào đâu được. Còn bây giờ thì chủ yếu là đột mẫu bằng máy. Dân làng ai cũng thừa nhận mặt hàng độc đáo của Vạn Phúc là lụa vân. Mà dệt thủ công bây giờ không thể như hồi xưa, là loại lụa độc đáo này không thể dệt bằng máy hiện đại được. Một số mặt hàng khác cũng vậy, những thợ dệt mê đắm nghề lụa như Từ ở làng này. Không biết có nhiều không? Anh Từ thì giống như một nghệ sĩ, người ta còn giới thiệu mà một nghệ nhân cuối cùng của làng đã ngoài 70, đó là cụ Bằng. Cụ Bằng từng được cử qua Hàng Châu, Trung Quốc để học nghề dệt gấm lụa, và cụ cười bảo rằng, làng này chỉ có một nghệ nhân, nhưng đã chết rồi, tôi thì không phải. Nhà tôi đang dệt lụa thường, dệt như các cụ thì phải có người sành lụa dùng. Giá cả như thế này thì khó dệt như các cụ xưa lắm. Các cụ dùng lực để dệt, bây giờ lấy máy để dệt mà chất lượng và trọng lượng đều không bằng. Các cụ làm cực lực với phương châm, néo thẳng, dập dày là thằng khôn khéo. Còn bây giờ họ cứ dệt tơn tơn. Tôi có thể dệt được tất cả những gì ngày xưa các cụ dệt, nhưng tiền đâu ai mua. Và ra Bắc lần này thì cô Ngọc Vinh đã tìm được áo lụa Hà Đông. Một thiếu nữ Sài Gòn mà mặc áo dài, may bằng lụa Hà Đông cao cấp thì nên lắm chứ. Cho nên cô Ngọc Vinh mua vài mét lụa Hà Đông đem về Sài Gòn để cảm nhận cái nắng Sài Gòn dịu mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Nhưng mà thưa quý vị, thì khi mà Thục Quyên đọc mà áo lụa Hà Đông về, chắc là sẽ Huy nghĩ rất có nhiều thính giả thắc mắc là không biết là lụa Hà Đông này có gì dính líu tới là sư tử Hà Đông không? Thục Quyên có nghe nói tới sư tử Hà Đông không?
Vâng, Thục Quyên có nghe là sư tử Hà Đông, nhưng mà câu hỏi vui và tế nhị này thì thưa quý vị, chúng tôi không thể trả lời ở trong chương trình hôm nay, tại vì đã hết giờ. Xin hẹn trả lời quý vị trong chương trình kỳ tới.